Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai một số dự án, công trình trên địa bàn. Hành quân huấn luyện xã ngoại kết hợp công tác dân vận. Thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm của đô thị trung tâm. Trong đó, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là một trong những đề án đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 8, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng công nghệ dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng thành viên Ban chỉ đạo đề án 06 thành phố Thái Nguyên. Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, trong đó có 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành trung ương, 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai đề án 06 đã được Chính phủ, tổ công tác tập trung chỉ đạo quyết liệt và được triển khai từ trung ương đến cơ sở. Đến nay, các bộ ngành đã hoàn thành 21 trên 89 nhiệm vụ. Các địa phương hoàn thành 4 trên 13 nhiệm vụ và 1 trên 8 nhiệm vụ cụ thể. Tính đến hết tháng 7, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số cơ sở dữ liệu của 11 bộ ngành và 14 địa phương. 21 trên 25 dịch vụ thiết yếu đã hoàn thành và đưa vào thực hiện trên môi trường điện tử. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên đã chủ động triển khai thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung để phục vụ giải quyết các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành 22 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, đã cấp trên 985.000 căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt gần 95%, cấp trên 58.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đủ điều kiện đáp ứng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thái Nguyên phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 năm 2022 sẽ hoàn thành và sử dụng kho dữ liệu dùng chung. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương trong thực hiện đề án 06, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, triển khai các nhiệm vụ của đề án để thực hiện theo đúng tiến độ. Liên tục đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, bao trùm để vừa thực hiện nhiệm vụ trước mắt, vừa phục vụ lâu dài vì lợi ích quốc gia, người dân. Sáng ngày 8 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai một số dự án, công trình theo thông báo kết luận, nghị quyết của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai một số dự án công trình trọng điểm, gồm chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 56 dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đang được triển khai. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành đã báo cáo tiến độ và tình hình triển khai từng dự án công trình, phân tích tồn tại vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ, nhất là về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, việc bố trí vốn và thủ tục giải ngân vốn, điều chỉnh thiết kế một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quản lý thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá nguyên nhân khiến các dự án đầu tư công chậm tiến độ chủ yếu là do năng lực của nhà đầu tư, đơn vị thi công. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải công khai minh bạch hơn nữa các thông tin này. Bên cạnh đó, chú trọng thanh quyết toán đối với các dự án tồn đọng theo hướng giải quyết dứt điểm. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị làm rõ tính pháp lý, tiến độ dự án, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc theo quy định, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đối với các dự án chậm tiến độ, không có lý do chính đáng, kiên quyết thu hồi, thu hút các nhà đầu tư mới có uy tín, có năng lực triển khai, thực hiện các dự án. Yêu cầu các cấp ngành chức năng, chủ đầu tư quyết liệt đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đang triển khai, đồng thời ra soát phân loại các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đề xuất giải pháp lộ trình xử lý, khắc phục phù hợp. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền thành phố cần tập trung quản lý quy hoạch đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, đón đền bù để trục lợi, làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của tỉnh và gây bức xúc trong nhân dân. Chiều ngày 8 tháng 8, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiến hành thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết về hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư trên địa bàn, cần nêu rõ chủ trương đầu tư các dự án này đã được Hội đồng Nhân dân khóa trước thông qua, đồng thời làm rõ lý do đề nghị hủy bỏ. Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết khác, cần ra soát để có sự thống nhất về số liệu. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phần căn cứ pháp lý để xây dựng các tờ trình dự thảo nghị quyết, đảm bảo đúng thể thức văn bản. Trên cơ sở tiếp thu toàn bộ các ý kiến thẩm tra, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xây dựng báo cáo thẩm tra của ban để trình tại kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Đây là kỳ họp rất quan trọng dự kiến diễn ra sáng ngày 12 tháng 8 để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác đầu tư công trên địa bàn. Ngày 9 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2022-2023. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2021-2022, ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn trong công tác dạy và học. Nhưng với sự nỗ lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn khối trường học đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm học, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, tổ chức gần 500 cuộc tuyên truyền cho trên 12.000 lượt công nhân viên chức lao động tham gia. 22 cán bộ giáo viên, người lao động được hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 660 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho 3 cán bộ giáo viên, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 90 triệu đồng. Hỗ trợ một gia đình chính sách tại xã Linh Sơn cải tạo nhà ở với số tiền 15 triệu đồng, v.v. Trong năm học 2021-2022, đã có 48 công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có một công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. 5 công đoàn cơ sở và 8 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. 3 đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. 1 đơn vị được đề nghị tặng huân chương độc lập hạng 3. 5 đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tập thể và 38 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, toàn ngành có 440 cán bộ, giáo viên, người lao động đạt chiến sĩ thi đua, trên 2.700 người đạt lao động tiên tiến, 95% nữ cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà, 106 trường 5 năm liên tục đạt chuẩn văn hóa. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2022-2023, Công đoàn cơ sở khối trường học tiếp tục vận động cán bộ viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhằm hưởng ứng Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu và chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, Đoàn Thanh niên xã Đồng Liên tổ chức giải bóng đá thiếu nhi lần thứ tư năm 2022. Giải thu hút gần 80 vận động viên là các em thiếu nhi thuộc 8 xóm trên địa bàn xã tham gia. Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm và lựa chọn các đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng của xóm Trà Viên và xóm Đồng Tân. Với sự chuẩn bị tốt về tinh thần và thể lực, các đội đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đồng thời cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đẹp. Giải bóng đá thiếu nhi được Đoàn Thanh niên xã tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi, tinh thần giao lưu học hỏi giữa đoàn viên thanh thiếu nhi của các chi đoàn, mà còn là dịp để kiểm tra đánh giá phong trào, chất lượng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp hè của các xóm, các chi đoàn, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải đấu, đội bóng xóm Toàn Thắng 2 giành chức vô địch, xóm Đồng Ao giành giải nhì và giải ba thuộc xóm Trà Viên. Thưa quý vị và các bạn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 đã tổ chức cho 90 cán bộ chiến sĩ thực hiện hành quân xã ngoại tại thôn Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đông Hỷ. Qua đó vừa nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó với nhân dân, vừa giúp cán bộ chiến sĩ có điều kiện cọ sát thực tiễn, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng tác chiến trên các địa hình. Bản Tèn là xóm người Mông đặc biệt khó khăn của huyện Đông Hỷ. Toàn xóm hiện có 142 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cây ngô, cây lúa, nhưng do canh tác ở địa hình đồi núi cao, không chủ động được nguồn nước tưới, nên năng suất thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 93%. Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại huấn luyện, ngoài huấn luyện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 còn tham gia thực hiện nhiều hoạt động giúp dân.
Ngoài nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, chúng tôi còn tham gia giúp đỡ nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường và xây dựng một số công trình phúc lợi giúp đỡ nhân dân trên thôn Bản Tèn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thực hiện công tác dân vận trong quá trình huấn luyện xã ngoại, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn cơ động số 3 đã tham gia kéo điện để đưa điện lưới vào cho nhân dân khu ao cước và khu đồi danh. Do đường đi nhỏ hẹp, quanh co, đất đá mấp mô, một bên là vực thẳm, nếu không cẩn thận rất dễ ngã xuống vực. Vì vậy, mỗi cá nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ nghiêm tổ chức kỷ luật, không ngại khó khăn gian khổ để vận chuyển cột điện và kéo đường dây và phục vụ việc cấp điện. Ông Bùi Quang Dũng, công ty Trường Thịnh, đơn vị thi công xây dựng đường dây điện lưới vào hai khu vực trên cho biết.
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động nên hỗ trợ anh em trên này cũng rất nhiệt tình và cũng đem cột vực vào đến các vị trí. Tất cả vật liệu đưa vào trong công trình toàn bộ bằng thủ công, cũng được sự hỗ trợ của đơn vị thì cái công trình này cũng xong được khoảng tầm 90%.
Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ còn tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời giúp người dân thu hoạch nông sản, xây dựng công trình vệ sinh và một số công trình phúc lợi khác, thăm hỏi tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công của xóm Bản Tèn, phát và hướng dẫn treo cờ Tổ quốc cho nhân dân, v.v. Mặc dù nói tiếng Kinh còn chưa thạo, nhưng ông Vương Văn Tình, người dân xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, phấn khởi cho biết, dân bản rất vui khi có các chiến sĩ cảnh sát cơ động về đây giúp đỡ nhân dân, thu hoạch ngô, hướng dẫn nhân dân giữ vệ sinh môi trường, làm cho dân bản đỡ khó khăn. Nói về công tác huấn luyện xã ngoại trong những năm qua của đơn vị, Trung tá Phạm Ngọc Diện, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 cho biết.
Trong các cái năm qua khi đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì đơn vị luôn thực hiện là một năm hai đợt hành quân ra ngoại. Mỗi một năm đều có cái kết quả, đặc biệt là xây các cái điểm trường tại coi như là Võ Nhai. Trong quá trình hành quân ra ngoại và huấn luyện đấy thì chúng tôi còn tổ chức là thăm các cái cháu gia đình khó khăn và vượt khó. Và cũng ở địa bàn Thái Nguyên thì chúng tôi còn xây dựng một cái nhà gia đình chính sách tại phường Tích Lương.
Có thể thấy, hành quân xã ngoại kết hợp giữa huấn luyện với dân vận là một nhiệm vụ quan trọng. Qua đó vừa nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, cảnh sát cơ động với nhân dân, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nên những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm của đô thị trung tâm. Trong đó, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là một trong những đề án đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị và Tổ công tác giúp việc hội đồng, tổ chức hội nghị triển khai đề án đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các phường trên địa bàn, đồng thời tổ chức tập huấn cho các tổ tự quản, tuyên truyền và hướng dẫn công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, so với nhiều địa phương khác thì Trương Vương gặp khó khăn hơn cả khi bắt tay thực hiện đề án. Bởi lẽ trên địa bàn phường có hai chợ lớn nên công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị gặp không ít khó khăn. Tại một số địa điểm trước đây vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè hoặc xả rác không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, sau khi các ban ngành, đơn vị tuyên truyền vận động tích cực, tình trạng trên đã dần được kiểm soát. Hiện nay 100% tuyến phố trên địa bàn đã được công nhận văn minh đô thị. Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Còn ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay khi đề án được triển khai, cấp ủy chính quyền địa phương đã ban hành các nghị quyết, lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thành lập ban chỉ đạo cấp phường, các tổ tự quản, bổ sung nội dung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị vào hương ước, quy ước của các tổ dân phố và là tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Do đó, 12 trên 12 tổ dân phố đều thực hiện tốt, 10 trên 12 tuyến phố theo quy định đã được công nhận văn minh đô thị. Cùng với việc huy động các phòng ban, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể, xã, phường và người dân chung tay thực hiện đề án, thành phố Thái Nguyên cũng đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư cải tạo, chỉnh trang đô thị. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hoàn thành 19 dự án đầu tư cải tạo vỉa hè, thảm mới mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính đô thị với tổng kinh phí trên 250 tỷ đồng. Địa phương cũng hoàn thiện việc xây dựng và hạ ngầm kỹ thuật trên nhiều tuyến đường như Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến. Bên cạnh đó, đầu tư trên 36 tỷ đồng thay hệ thống chiếu sáng trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 đã đạt được hiệu quả cao. Toàn thành phố có 26 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị, vượt 5 tuyến theo kế hoạch, trong đó có 16 tuyến được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Đặc biệt, ý thức của người dân trên các tuyến phố trong việc chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị đã có chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, tạo môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Đề án đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, tạo tiền đề xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Theo đại diện Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực thực hiện đề án, địa phương đang tiếp tục thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 6 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị loại 1, 4 tuyến phố được công nhận loại 2, 10 tuyến được công nhận loại 3 theo tiêu chí tuyến phố văn minh. Năm 2021-2022, thành phố đã và đang thực hiện thí điểm kè vạch phân biệt vị trí đỗ xe máy, xe đạp điện trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ. Đầu tư xây dựng tuyến đường đã được bố trí vốn, rà soát trình cấp có thẩm quyền, đặt đổi tên các tuyến đường phố đủ điều kiện, tích hợp các thông tin về tuyến đường phố trên biển tên đường, tên phố. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Cần chủ động tiêm vaccine bại liệt mũi 2. Bại liệt là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa do virus polio gây nên, có thể lan truyền thành dịch. Virus polio gồm 3 tuýp, 1, 2 và 3. Bệnh được phát hiện qua hội chứng liệt mềm cấp. Bệnh có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng liệt không hồi phục và tàn tật suốt đời. Bệnh bại liệt không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm chủng đầy đủ vaccine bại liệt là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Việt Nam đã triển khai tiêm chủng một mũi vaccine bại liệt cho trẻ 5 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên từ tháng 8 2018. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo trẻ dưới 1 tuổi đã tiêm một mũi vaccine phòng bại liệt cần được tiêm mũi 2 nhằm tăng khả năng phòng bệnh. Lịch tiêm phòng vaccine bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi. Tiêm phòng vaccine bại liệt mũi 1 khi trẻ được 5 tháng tuổi. Tiêm phòng vaccine bại liệt mũi 2 khi trẻ được 9 tháng tuổi. Trường hợp trẻ em tiêm mũi 1 muộn thì phải đảm bảo khoảng cách tiêm mũi 2 ít nhất 1 tháng sau mũi 1. Những trẻ đã tiêm 2 liều vaccine phòng bại liệt trước đây thì không cần tiêm vaccine phòng bại liệt trong chiến dịch này. Hãy chủ động đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt mũi 2 để bảo vệ cho chính con bạn và cả cộng đồng.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.